Vào chiều hôm qua, Chủ nhật 30 tháng 11, tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, một thánh lễ đặc biệt được tổ chức để cầu nguyện cho 8 giáo dân giáo xứ Thái Hà sắp sửa bị đưa ra tòa xét xử về các tội phá rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản quốc gia. Xin nhờ lời cho chị Hiền Vi tường trình.
Có khoảng 20 linh mục của dòng Chúa Cứu Thế đã tham dự thánh lễ với sự chủ tế của linh mục giám tỉnh Phạm Trung Thành. Trong thánh lễ, tên tuổi của 8 bị cáo đã được đọc lên để mọi người hiệp thông cầu nguyện cho họ.
Ông Lê Quang Thiện, bà Lê Thị Hợp, bà Ngô Thị, anh Nguyễn Đăng Phụ, bà Nguyễn Thị Nhi, ông Du Xe Phạm Trí Anh, anh Thái Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Việt.
Tình yêu của Thiên Chúa Cha và sự thông điệp của Chúa Thánh Thần đang ở cùng tất cả anh chị em. Chiều hôm nay đến đây, chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ này để lời khen tạ ơn Chúa khai mạc mùa vọng của một niên lịch phục vụ mới và đặc biệt cầu nguyện cho những anh chị em của chúng ta bị oan sai sẽ bị xét xử bởi tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội vào ngày 8 tháng 12 tới đây.
Trước thánh lễ, linh mục Đinh Hữu Thoại cho biết dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vẫn luôn hiệp thông cầu nguyện với giáo xứ Thái Hà.
Tất cả mọi biến cố từ lúc xảy ra đến giờ ở Sài Gòn vẫn liên lạc rất là gần gũi và hiệp thông cách đặc biệt. Mỗi khi mà ngoài đó có một cái sự gì đó nó hơi căng thẳng trước hiệp thông cầu nguyện. Lần này cũng vậy ạ, vì cái biến cố sắp tới ảnh hưởng tới các giáo dân của Thái Hà đó và cái cộng đồng giáo xứ ngoài đó, nên chúng tôi cũng hiệp thông bằng việc tổ chức buổi cầu nguyện.
Linh mục Thoại còn cho biết thêm.
Trong cái thư cho giám tỉnh chúng tôi vừa mới viết gửi cho các anh em trong dòng á, thì ngài nói rõ rằng từ trong lương tâm cũng như theo pháp lý thì những người giáo dân này hoàn toàn là vô tội, họ không có phạm một cái tội nào trong hai cái tội đó hết á. Thứ nhất, theo pháp luật là họ đã phá đổ một bức tường mấy mét đó, là bức tường xây trái phép trên đất của họ, nên không thể nói họ là phá hủy tài sản của nhà nước được. Thứ hai, về cái tội gây rối trật tự công cộng, thì định nghĩa thế nào là nơi công cộng? Nơi công cộng là nơi không có chủ nhân, còn cái miếng đất mà họ đến và cầu nguyện á là miếng đất có chủ, mà miếng đất đang tranh chấp thì nó phải thuộc về một người chủ nào đó, thì không thể gọi là đất công cộng được ạ. Nên là theo pháp luật hiện hành của nhà nước thì họ không có thể nào phạm được hai cái tội đó hết.
Linh mục Đinh Hữu Thoại cũng cho rằng thật là phi lý khi mảnh đất của giáo xứ Thái Hà nay đã trở thành công viên của thành phố Hà Nội mà 8 giáo dân Thái Hà lại bị kết tội.
Rõ ràng là nhà nước đã mâu thuẫn khi mà là lấy đất người ta làm công viên, cái việc phá hủy của nhà nước nó còn lớn hơn cả việc phá mấy vài mét tường. Nếu mà phải định cho công bằng á thì phải thưởng công cho 8 người này bởi vì họ giúp cho nhà nước phá một cái phần bức tường. Thay vì nhà nước phải thuê người đến phá thì những người này đã phá dùm cho một đoạn rồi thì phải trả công cho họ chứ không thể kết tội họ được. Họ có tội thì nhà nước tội lớn hơn.
Ông Vũ Sinh Hiên, một cư dân Sài Gòn cho rằng việc nhà nước truy tố 8 giáo dân Thái Hà về tội phá rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản quốc gia thật là vô lý.
Không có cái chứng cứ gì để mà đưa họ ra tòa. Cái kiểu là một đàn gà ngoài vườn nhất thì quơ đại đi, anh nào bị là anh bị làm thịt, thì cái đó không phải là công lý, không phải là pháp luật.
Và theo linh mục Đinh Hữu Thoại thì phiên tòa xét xử 8 giáo dân Thái Hà có vẻ không khả quan.
Theo như từ trước đến nay đó, thì cái phần bất lợi nhiều hơn cho họ. Trừ khi là có một cái cuộc đổi mới nào đó trong cái tòa án này thì những người này mới được trắng án. Theo luật sư Lê Trần Luật bảo vệ cho 8 người này đó thì cũng không có lạc quan lắm về phiên tòa sắp tới. Đó.
Trong khi đó, ông Vũ Sinh Hiên thì tin rằng một bản án nhẹ sẽ được công bố vào ngày xét xử các giáo dân Thái Hà.
Bởi vì ngày mùng 5 là cái ngày phong đức giám mục cho đức cha phụ tá Hà Nội, cho nên họ đã rời cái ngày mùng xử ngày mùng 5 để sang ngày mùng 8, đó cũng là một nhượng bộ của phía nhà nước. Chúng tôi đang đoán già đoán non rằng sẽ có một bản án nhẹ nhàng, ví dụ như hai cái người mà đã bị giam từ hôm đó cho đến nay thì sẽ có một cái bản án tương đương với số ngày mà họ đã ở trong tù, thế là thôi tuyên án xong rồi cho họ về, còn 6 người kia thì có thể sẽ là một cái án treo thế nào đó. Tôi nghĩ đó là cách để giảng hòa giữa nhà nước và giáo hội. Chứ tôi nghĩ là sẽ có một cái bản án nặng đâu. Bởi vì bản án nặng thì sẽ rất là phi lý, nó không phải là căn cứ trên pháp luật.
Một giáo dân trẻ tham dự thánh lễ cho biết cô tin là việc cầu nguyện sẽ đem lại tốt lành cho 8 giáo dân Thái Hà.
em rất là muốn cầu nguyện cho những cái người mà họ đã sẵn sàng họ đấu tranh vì cái công bằng công lý. Theo quan điểm của em, niềm tin của em thì em cái sự cầu nguyện thì bao giờ cũng được Chúa chấp nhận hết. Thì em nghĩ là những người đó họ vô tội, mà vì vậy họ không có thể nào mà họ để lãnh được những cái tội mà vô lý như vậy được hết. Họ chỉ đòi lại những cái sự công bằng, vì vậy em thấy là họ không thể nào mà bị kết án như vậy được.
Linh Mục Đinh Hữu Thoại kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho 8 giáo dân Thái Hà.
Xin quý vị cũng cầu nguyện cho 8 anh chị em giáo dân này, một cái phiên tòa mà gọi là lần ít giữ nhiều đó. Xin hiệp thông đặc biệt để cầu nguyện cho họ, để may ra thì công lý sẽ được thực thi trong cái lần này. Chúng tôi cũng vẫn hy vọng là sẽ có một cái sự thay đổi nào đó. Xin cầu nguyện đặc biệt cho giáo dân của Thái Hà.
Lạy Chúa, xin nguyện có chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Hiển Vi RFA.